Chủ đề của hội nghị này là thời giờ đã gần rồi. Hôm nay chúng ta có thể nói câu này nhiều hơn là những lần trước, là những thời gian trước. Thời giờ đã gần rồi. Cái câu kinh thánh này trong Khải Huyền 1 câu 3 đã có cách đây khoảng 3.000 năm, khoảng 2.000 năm. Cách đây khoảng gần 2.000 năm thì Sứ Đồ Giăng đã viết rằng thời giờ đã gần rồi. Ngày nay câu này có giá trị với ta hơn bao giờ hết. Hôm nay chúng ta phải nói rằng thời giờ đã rất gần rồi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta dấu hiệu này đến dấu hiệu khác. Có vô số dấu hiệu đã xảy ra trong thập niên qua và đặc biệt là trong năm gần vừa rồi. Và tôi để ý rằng các dấu hiệu ngày càng đến dồn dập hơn và ngày càng nhiều hơn. Chúng ta phải ý thức rằng Đức Chúa Trời làm tất cả để là cho các tín đồ chúng ta ý thức rằng thời giờ đã rất gần và Chúa đang thực sự đứng trước cửa. Nếu mà chúng ta đang ở trong nhà mà có ai đang đứng trước cửa thì thực sự rất gần. Tôi chỉ cần đứng dậy mở cửa thì đã thấy người đó rồi. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh ghi là Chúa đang ở trong tầm tay. Ngài ở gần ở nỗi mà chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được Ngài. Trong những tuần vừa qua rồi, Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta một cái dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Tại sao chúng ta biết là tiên tri ở trong Daniel chương 2 và pho tượng và ý nghĩa của nó? Và chúng ta biết cái pho tượng này nó đến sự phát triển của các đế chế trong lịch sử thế giới cho đến nền Cộng Hòa, nền dân chủ. Và chúng ta biết rằng nền dân chủ là đế chế cuối cùng trước khi mà Chúa trở lại. Có nghĩa rằng nếu mà nền dân chủ kết thúc thì chúng ta biết nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Và cách đây 2 tháng qua bầu thử Tổng thống Mỹ, nếu những ai mà có mắt thì sẽ thấy được rằng nền dân chủ đã chấm dứt rồi. Có quá nhiều sự lừa dối trong cái lần bầu cử này, đến nỗi mà người ta không có hoàn toàn tưởng tượng được. Và chúng ta cũng đã thấy rằng các phương tiện truyền thông bị thối rữa hoàn toàn. Các phương tiện truyền thông không chỉ ở Mỹ, ở Đức, khắp nơi trên thế giới đều bị thối rữa. Người ta đã bẻ cong sự thật, đã bỏ, đã không nói đến sự thật, có nhiều sự dối trá nữa. Nên có nhiều, đa số người ta hiểu sai sự thật, hiểu hoàn toàn sai những gì mà đã xảy ra. Chúng ta phải thức tỉnh, vì đây là dấu hiệu rất rõ ràng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng nền dân chủ đã kết thúc. Cái bàn chân trong pho tượng của Daniel 2 thực sự kết thúc. Nó không phải nói đến cái gì đó ở tương lai xa vời, mà nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Nên chúng ta phải ý thức và nhận ra. Lúc mà Daniel viết chương 2 này thì đối với Daniel đó là một tương lai xa. Nhưng mà đối với chúng ta bây giờ thì đã đang diễn ra trước mắt chúng ta. Một mặt những gì đang xảy ra rất là đáng sợ. Đối với tôi thì những gì diễn ra đang ở Mỹ thì rất là đáng sợ. Nhưng mặt khác chúng ta có thể nói rằng ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã ban cho chúng ta một dấu hiệu mới rất rõ rằng thời giờ đã gần rồi. Và chúng ta cũng ngợi khen Chúa vì tất cả mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát của Chúa. Chúng ta phải luôn ý thức rằng Chúa chúng ta đang ngồi trên ngai vàng. Chúng ta không cần phải lo lắng, sợ hãi hay là bất an, mà mắt chúng ta phải hướng lên đấng đang ngồi trên ngai vàng ở trên trời. Chúa đang kiểm soát tất cả, không có gì diễn ra mà không nằm trong tầm kiểm soát của Ngài. Tất cả những gì xảy ra thì phải xảy ra. Những gì mà Đức Chúa Trời báo trước thì phải xảy ra. Ngay cả chuyện nền dân chủ chấm dứt thì Đức Chúa Trời cũng đã báo trước. Cho nên nó phải xảy ra thôi. Chính vì vậy đó là lý do mà tất cả chúng ta phải tỉnh thức, phải thức dậy. Chúng ta không còn thời gian để ngủ nữa đâu anh em. Thật là không tốt nếu các tín đồ về mặt thuộc linh lại ngủ. Chúa phải đánh thức chúng ta dậy, để chúng ta biết sử dụng thời gian còn lại ít ỏi này, để chúng ta tập trung vào những gì cần thiết để chúng ta theo đuổi Chúa. Và chúng ta hỏi Ngài những gì Ngài muốn làm trong thời gian còn lại này. Ngợi khen Chúa, thời giờ thật là gần. Và hôm nay chúng ta muốn đi tiếp vào điểm thứ hai trong phần giảng ý, đi sâu vào những điều mà ngày hôm qua đã được chia sẻ. Và trong Khải Huyền 1, chúng ta thấy rằng một mặt Đức Chúa Trời ban khải thị bởi Giêsu Christ, nhưng mà mặt khác chúng ta phải phải ý thức rằng Chúa ban khải thị cho ai. Và hôm qua chúng ta đã đọc Khải Huyền 1 câu 1. Khải Huyền 1 đã bắt đầu một cách rất là quan trọng: sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cùng tôi tới của Ngài những điều sắp phải xảy đến. Rồi sau đó Chúa còn nói nữa là đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân là tôi tớ của Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng sách Khải Huyền không phải dành cho tất cả mọi người. Đối với tất cả các tín đồ ngày nay thì sách Khải Huyền giống như là một quyển sách bị đóng ấn vậy, đa số không có đọc nó. Mặc dù ở trong câu 3 nó rõ ràng phước cho những người đọc sách này, Chúa muốn chúng ta đọc sách này vì Ngài muốn ban khải thị cho chúng ta. Tuy nhiên quyển sách này chỉ dành cho các tôi tớ của Ngài thôi, chỉ dành cho những người thực sự muốn đi theo Chúa và muốn phục vụ Ngài. Và hôm qua chúng ta thấy rằng dân là một người như thế nào, và hôm nay chúng ta muốn thông công thêm rằng chúng ta phải là người như thế nào để chúng ta có thể đi vào vương quốc sắp tới được, để chúng ta nhận được phần thưởng mà Chúa muốn ban cho các tín đồ trung thành. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta cần phải thấy rằng chúng ta phải là người như thế nào. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải làm gì và làm nhiều điều tốt, mà điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải là người như thế nào. Và Führer đã nói điều này ở trong Führer thứ 2, đoạn 3, câu 11. Ở trong câu này, Führer cũng nói rằng Chúa trở lại và Chúa muốn cho con người cơ hội để ăn năn. Và câu 11 nói rằng: và vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em phải đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Có nghĩa rằng chúng ta phải là người như thế nào ở trong sự thánh khiết và tôn kính. Phía rồi không nói rằng vì Chúa sắp đến rồi nên phải làm chuyện này chuyện kia, mà ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải là người như thế nào. Người phải nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình. Nên chúng ta phải hỏi Chúa rằng chúng ta phải là người như thế nào. Chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta có thể tập trung vào nó, để chúng ta có được những yêu cầu này, để chúng ta có thể vào được vương quốc của Chúa. Nhìn vào phần giảng ý, chúng ta có thể nói rằng cái điều kiện quan trọng nhất chính là chúng ta phải yêu mến Chúa và yêu thương lẫn nhau. Và hôm qua chúng ta đã thấy rằng cái điều mà sứ đồ Giăng hơn hẳn các sứ đồ khác chính là tình yêu của Giăng dành cho Chúa. Và chính vì vậy Giăng là một đầy tớ trung tín. Làm thế nào mà người ta có thể trở thành một đầy tớ trung tín, một người cùng chia sẻ sự hoạn nạn và thậm chí còn có niềm vui nữa, đã niềm vui khi trải qua hiện hoạn nạn được? Điều này chỉ có thể được bởi tình yêu dành cho Chúa. Đó chính là đặc điểm của Giăng. Khi chúng ta đọc các sách Phúc Âm thì khi mà Kinh Thánh nói đến Giăng, chúng ta thường đọc thấy rằng là môn đồ được Chúa Giêsu yêu. Chúng ta thấy Giăng rất là khiêm nhường. Trong các phúc trong sách Phúc Âm Giăng thì chúng ta thấy Giăng không bao giờ nhắc trực tiếp đến mình. Giăng cũng có thể ghi rằng tôi nằm trên ngực của Chúa, nhưng mà chúng ta biết chính là Giăng. Giăng đã tựa đầu lên ngực của Chúa. Và khi Giăng cùng với Phi-rơ chạy đến mộ của Chúa thì Giăng không có ghi rằng Phi-rơ và tôi, mà Giăng ghi rằng Phi-rơ và sứ đồ khác được Chúa yêu. Chúng ta biết Giăng rất là khiêm nhường. Và khi Giăng giới thiệu mình ở trong sách Khải Huyền, Giăng chỉ nói rằng Giăng anh em của các anh em, là người anh em của các anh em. Giăng hoàn toàn không có nghĩ mình là cao hơn người khác hay có gì tốt hơn người khác. Đây phải là một tấm gương cho chúng ta. Qua đó chúng ta biết rằng chúng ta phải là người như thế nào. Giăng đã nhận được khải thị. Đức Chúa Trời đã dùng giăng để viết khải thị này ra để bày tỏ cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó vì giăng là với một người như thế. Khiêm nhượng và hơn tất cả là tình yêu dành cho Chúa. Chúng ta hãy đọc giăng 14 câu 21 để thấy tại sao mà giăng yêu Chúa như vậy. Tại sao Chúa yêu giăng như vậy? Dĩ nhiên Đức Chúa Trời yêu tất cả mọi người. Ngài yêu cả thế gian này. Chúa Giêsu vì yêu cả thế giới này nên đã chết. Nhưng mà cũng có một số người mà Chúa yêu một cách rất đặc biệt. Chúng ta đây đọc giăng 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Amen. Chúa sẽ yêu người và bày tỏ chính Ngài cho người yêu Ngài. Ở đây ghi rất rõ. Người nào yêu mến ta, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Như vậy và thấy rằng Chúa yêu giăng một cách rất đặc biệt. Không phải là không có lý do. Tại vì giăng đã yêu Chúa hơn tất cả. Vì giăng là sứ đồ yêu Chúa hơn tất cả các sứ đồ khác. Giăng đã tựa đầu lên ngực Chúa. Như chúng ta đã đọc. Và khi Chúa chỉ đóng đinh, thì Giăng là sứ đồ đứng kế bên Chúa. Nên Chúa đã giao cho Giăng Maria là mẹ ruột của Ngài. Chúng ta phải thấy điều này. Điều này rất là tuyệt vời. Giăng đã rất yêu Chúa, nên Chúa cũng đã yêu Giăng. Và để bày tỏ chính Ngài cho Giăng. Và trong Giăng 13 câu 23 nói rằng có một môn đồ dựa vào ngực của Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Đây không chỉ là hình thức bề ngoài mà giăng thực sự có một mối quan hệ rất gần gũi với Chúa. Chúng ta có thể thấy được điều này ở trong kinh thánh này. Chúa nói cho mọi các môn đồ biết rằng sẽ có một môn đồ sẽ phản Ngài. Chúng ta hãy tưởng tượng tất cả các môn đồ đều ngồi cùng với Chúa, ngồi cùng bàn với Chúa. Nhưng mà Führer không có dám hỏi Chúa một cách trực tiếp rằng ai sẽ phản Ngài. Mà trong câu 24, Führer đã hỏi Giăng. Führer vẫy tay cho Giăng và hỏi Giăng xem nhờ Giăng hỏi Chúa. Führer biết Giăng là sứ đồ mà ở gần Chúa nhất. Có nghĩa là Giăng là người gần gũi với Chúa nhất. Và sau đó Giăng đã hỏi Chúa và Chúa đã trả lời Giăng. Như vậy có nghĩa rằng nếu ai thực sự yêu Chúa thì Chúa sẽ ban khải thị cho người đó và sẽ bày tỏ cho người đó những điều mà Ngài không thể bày tỏ cho những người khác được. Và ngày hôm nay cũng vậy. Chính vì vậy, sáng hôm nay chúng ta phải ý thức rằng chúng ta phải trở thành những người yêu Chúa hết lòng. Trong Matthew 22, Chúa cho biết điều răn lớn nhất là gì? Matthew 22 câu 37. Chúa cho biết rất rõ điều răn lớn nhất là gì? Ngươi hãy hết lòng, hết tâm hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Và trong những ngày qua khi chuẩn bị hội nghị, tôi đã chú ý câu kinh thánh này nhiều hơn và tôi đã gạch dưới ở chữ là yêu hết lòng. Điều răn lớn nhất không phải là yêu Chúa một cách chung chung. Dĩ nhiên là rất nhiều tín đồ yêu Chúa. Điều này là rõ ràng. Nhưng mà câu hỏi hôm nay rằng mà tôi phải tự hỏi tôi và mọi người cũng phải tự hỏi mình rằng tôi có yêu Chúa bằng cả tấm lòng hay không? Đây là câu hỏi mang tính quyết định. Yêu Chúa là điều tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn là đầy tớ của Chúa, muốn là những người sẵn sàng khi Chúa đến, thì chúng ta phải là những người yêu Chúa hết lòng. Chính vì vậy tình yêu đi liền với sự thánh khiết. Nếu mà tôi muốn yêu Chúa hết lòng, thì tôi không được cho phép nhiều thứ đi vào trong lòng của tôi. Và mỗi ngày có nhiều thứ xung quanh chúng ta muốn cạnh tranh với tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Có rất là nhiều điều mà Satan sử dụng để làm cho chúng ta trở nên hâm hẩm, làm cho chúng ta không có trọn lòng với Chúa. Mặc dù chúng ta yêu Chúa nhưng mà lòng chúng ta còn yêu nhiều thứ khác nữa. Có còn nhiều thứ mà chúng ta muốn có nó, muốn sở hữu. như điều mà chúng ta muốn làm, lòng chúng ta bị lôi cuốn. Và đó thực sự là một vấn đề. Giang thực sự là một người đã yêu Chúa hết lòng. Và hôm nay nếu chúng ta thấy rằng thời giờ đã gần và Chúa đang đứng trước cửa, thì đây chính là thời gian để chúng ta thánh hóa lòng của mình. Và chúng ta biết rằng thánh hóa có nghĩa rằng biệt riêng ra, có nghĩa rằng tôi không cho phép mọi thứ đi vào trong lòng của tôi. Và tôi ý thức rằng nếu có điều gì đó trong lòng của tôi cạnh tranh với Chúa, luôn kéo tôi ra khỏi Chúa, thì nhiệm vụ của tôi là tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con xóa nó ra khỏi lòng của con. Chúa hãy xử lý ở trong con. Xin hãy cứu con để lòng của con không có bị chia cắt. Chúng ta có nghĩa vụ phải dẹp bỏ những gì cản trở và không cho phép mọi thứ đi vào trong lòng chúng ta được. Yêu Chúa hết lòng là một điều rất quan trọng. Và bởi tình yêu này mà chúng ta mới có trở thành được tôi đầy tớ của Chúa, trở thành người chia sẻ hoạn nạn. Tất cả những điều này chỉ có thể có được nếu mà chúng ta yêu Chúa hết lòng. Và tôi đã có ghi một số câu trong phần nhận ý. Và tôi khích lệ anh em hãy đọc nó. Những câu kinh thánh này cho biết tình yêu của Chúa, tình yêu dành cho Chúa là điều quan trọng nhất. Nếu mà bị thiếu thì sẽ mất tất cả. Ví dụ ở trong Matthew 25 có một dụ ngôn nói về 10 trinh nữ. Thì các tín đồ ở đây được gọi là trinh nữ. Những trinh nữ này chờ đợi chàng rể đến. Tại sao Kinh Thánh lại dùng những hình ảnh này để nói tới để các tín đồ, các trinh nữ, chàng rể, tiệc cưới? Điều này nói lên rằng giữa các tín đồ và Đấng Christ thì phải có cái mối quan hệ tình yêu sâu đậm. Và ở trong Khải Huyền 14 khi nói đến những trái đầu mùa là những người được cất lên trước đại nạn, những người đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến, thì họ cũng được gọi là trinh nữ. Câu 4, những kẻ ấy chưa bị uế bởi đàn bà vì còn trinh khiết. Và trong Khải Huyền 19 nói rằng tiệc cưới chiên con đã sẵn sàng. Ở đây không có nói rằng cái tín đồ đã sẵn sàng mà là cô dâu của Ngài đã sẵn sàng. Trong câu 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và cô dâu của Ngài đã sẵn sàng. Tại một kinh thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn có cái mối quan hệ tình yêu gần gũi này giữa các tín đồ và Đấng Christ. Và tình yêu này cũng có tác động đến mối quan hệ của chúng ta là chúng ta yêu thương lẫn nhau. Và trong Giăng 13 câu 35, Chúa nói rõ rằng tình yêu giữa các tín đồ với nhau cũng là một dấu hiệu để người ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi rằng nếu mà người ta nhìn vào chúng ta thì người ta thấy gì đầu tiên? Thấy chúng ta có nhiều hiểu biết, có những biết nhiều lẽ thật ở trong Kinh Thánh, có nhiều khải thị. Những điều thứ đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Tôi ngày càng cầu nguyện hơn, nhiều hơn về điều này. Tình yêu thương lẫn nhau phải là dấu hiệu mà người ta nhận biết chúng ta. Khi người ta nhìn thấy chúng ta thì người ta phải nhận ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mặt khác thì sự phát triển của các hội thánh ở trong Khải Huyền chương 2 và chương 3. Trong hai chương này chúng ta thấy các thư gửi cho 7 hội thánh. Qua 7 thư này chúng ta thấy sự phát triển của các hội thánh từ thời đầu tiên cho đến bây giờ. Và qua Khải Huyền 2 câu 4 chúng ta biết hội thánh đã bắt đầu sa ngã như thế nào. Hội thánh Ephesus đã làm rất là nhiều điều tốt. Họ làm những điều rất rất đúng. Họ có sự nhẫn nại. Nhưng mà Chúa nói với họ rằng: ta có điều chống với ngươi, vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Anh em có thể làm rất là nhiều điều đúng cho Chúa, nhưng mà đối với Chúa, nếu anh em thiếu tình yêu ban đầu thì nó không còn giá trị đối với Chúa nữa. Ở trong Khải Huyền 2, Chúa nói với thánh Ê-phê-sô rằng nếu mà hội thánh này không có ăn năn, không có trở lại với tình yêu ban đầu, thì Ngài sẽ lấy chân đèn ra chỗ khỏi chỗ của nó. Có nghĩa rằng tình yêu dành cho Chúa mang tính chất quyết định đối với hội thánh, rằng hội thánh có còn tỏa sáng nữa hay không, hội thánh có còn là một cái chân đèn vàng nữa hay không. Nếu mà hội thánh Ephesus không có chịu ăn năn và họ muốn tiếp tục làm, dù họ làm tất cả mọi điều đều đúng, nhưng mà họ không còn chân đèn vàng nữa, có nghĩa là hội thánh này không còn tỏa sáng nữa. Qua đó chúng ta thấy rõ rằng tình yêu ban đầu là điều quan trọng nhất đối với Chúa. Chúng ta phải ý thức điều này. Và hội thánh thứ sáu là hội thánh Ephesus, hội thánh Philadelphia. Chúng ta biết hội thánh này là hội thánh được lòng Chúa nhất. Và hội thánh này tên là Philadelphia. Cái từ Philadelphia có nghĩa là tình yêu thương anh em. Trong Khải Huyền 3 câu 12, Chúa nói rằng: kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền của Đức Chúa Trời ta, và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Anh em biết tôi nghĩ tới điều gì không? Tôi nghĩ tới điều mà anh em hôm qua đã chia sẻ. Khi nói đến một người đầy tớ mà tự nguyện ở lại chủ mình. Nếu người đầy tớ đó thì đầy tớ đó sẽ ở mãi bên chủ của mình. Hôm qua tôi thắc mắc là tại sao ghi là ở đời đời. Thì người đầy tớ đâu có ở mãi. Thì người đầy tớ đâu có thể nào mà sống luôn đâu. Nhưng mà điều đó có liên quan tới Khải Huyền 3 câu 12. Chúa luôn tìm kiếm những người yêu Chúa, những người luôn muốn ở bên Chúa, muốn phục vụ Chúa luôn. Và ở Philadelphia, Chúa tìm được những người như vậy. Ở Philadelphia, Chúa tìm được những người tự nguyện nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn mãi mãi ở bên Chúa, mãi mãi ở trong đền thờ của Chúa, và con không muốn ra khỏi đó nữa. Điều này không tuyệt vời sao? Thật là tuyệt vời nếu Chúa có được những người vì yêu Chúa mà tự nguyện bỏ hết tất cả để ở bên Chúa, để phục vụ Chúa. Qua đó trong sách Khải Huyền này chúng ta thấy tình yêu dành cho Chúa quan trọng như thế nào. Và chúng ta phải trở thành cô dâu sư soạn cho Chúa. Chúng ta có thể học rất nhiều điều từ sứ đồ Giăng. Giăng thực sự là tấm gương cho chúng ta. Và không chỉ qua các sách Phúc Âm chúng ta thấy Giăng yêu Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy điều này qua các thư mà Giăng viết. Giăng hay nhấn mạnh nhiều về tình yêu của Chúa. Tôi tin rằng không có sứ đồ nào khác viết nhiều về tình yêu của Chúa như Giăng. Giăng tràn ngập tình yêu dành cho Chúa. Tôi đã thử lấy vài trích vài câu trong các thư gửi này. Và cuối cùng tôi phải ghi toàn bộ chương luôn. Thì trong các chương này, trong các thư này, nó tràn đầy tình yêu dành cho Chúa. Chúng ta có thể thấy được rằng lòng của Giăng tràn ngập điều này. Giăng có thể viết ra. Đây là một người anh em mà chúng ta có thể học được. Thật là tuyệt vời vì Chúa dùng người anh em này, sứ đồ Giăng, để ban cái thầy cho chúng ta trong sách cuối cùng của Kinh Thánh. Chúng ta phải thấy rằng tình yêu dành cho Chúa này không có được một cách đơn giản, mà chúng ta phải thấy rằng nó bắt nguồn từ những cái đức tính của Chúa. Tại sao chúng ta nói được như vậy? Ở trong Phi Rơ nhì đoạn 1 từ câu 5 tới câu 7 có một cái chuỗi. Trong câu 7 ghi rằng ta đạt tới tình yêu thương anh em, và thêm như tình yêu thương anh em, tình yêu lòng yêu mến nghĩa, có nghĩa là tình yêu dành cho Chúa. Và đó chỉ là kết thúc của một cái chuỗi thôi. Và cái chuỗi này bắt đầu với câu 5: vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, có nghĩa là hiểu biết, và cuối cùng là tình yêu thương. Và qua những câu này chúng ta thấy rằng không thể có tình thương dành cho Chúa liền, mà phải có một sự phát triển. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều yêu Chúa, nhưng mà để đạt tới tình yêu Chúa hết lòng như là sứ đồ Giăng thì chúng ta cần một sự phát triển, cần một quá trình. Và ở đây bắt đầu với nhân đức. Điều này rất quan trọng. Bởi đức tin chúng ta phải thêm cho mình nhân đức. Dĩ nhiên là đức tin là ở đầu tiên. Và Führer cũng có biết rằng tất cả chúng ta đều đã nhận một cái đức tin giống nhau, đức tin giống nhau, quý giá như nhau. Cái đó là bắt đầu. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có dừng lại ở chỗ đức tin, mà chúng ta phải thêm cho đức tin sự nhân đức. Điều này có nghĩa gì? Ở đây nói đến những cái nhân đức mà Chúa Giêsu đã có khi mà Ngài sống làm người. Khi chúng ta đọc các sách phúc âm, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu là một người hoàn toàn trọn vẹn, một người hoàn hảo, có đầy đủ đức tính mà Đức Chúa Trời muốn. Và những đức tính này, những sự nhân đức này của Chúa ngày nay chúng ta phải có. Và thậm chí những cái điểm trong cái chuỗi này thì cũng thuộc về những cái đức tính của Chúa, giống như là sự tự chủ hay là tiết độ, sự kiên nhẫn cũng là một một đức tính. Đó là những đặc điểm của Chúa khi Ngài sống trên đất mà ngày nay chúng ta phải có. Ở trong Côlôse 3 từ câu 12 cho đi, ở trong đó cũng liệt kê các đức tính của Chúa. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, kiên trì. Và trong câu 14 ghi rằng, nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Chúng ta phải bắt đầu với câu 12. Chúng ta cần sự thương xót, khiêm nhường, kiên trì, và trên tất cả mọi sự đó thì hãy mặc lấy tình yêu thương. Thì tình yêu thương này giống như một cái áo để được mặc vào tất cả những cái đức tính trên. Đây ghi rằng tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Có nghĩa rằng tình yêu thương này sẽ làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Đây là tình yêu thương dành cho Chúa. Qua đó chúng ta thấy rằng để có tình yêu này thì chúng ta phải chinh phục được nhiều nhân tính của Chúa. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin cho chúng con, cho con tình yêu của Chúa, xin giúp con yêu Ngài, thì không có đủ. Mà trong đời sống mỗi ngày, tôi phải luyện tập để có được sự thương xót của Chúa, sự thân thiện của Chúa. Khi mà chúng ta đối xử với nhau thì cũng có nhiều cơ hội để chúng ta có được sự khiêm nhường của Chúa. Chúng ta có thể nói Chúa rằng Chúa ơi, Chúa là sự kiên nhẫn của con, là sự mềm mỏng của con. Thế Chúa hãy tác động tất cả những nhân tính này vào trong con. Vì những cái đức tính của Chúa này là nền tảng cho tình yêu thương. Nên sáng nay chúng ta phải thấy chúng ta phải là người như thế nào. Là cái người yêu Chúa hết lòng và yêu thương lẫn nhau. Và cũng phải là những người dần dần có được nhân tính của Chúa. Và nếu chúng ta là những người như vậy thì chắc chắn chúng ta là cũng là những người hoàn toàn trông đợi Chúa rể đến. Những người mà không có sợ khi mà Chúa đến, mà là những người khao khát Chúa, đầy yêu thương, trông đợi Ngài. Và nếu chúng ta là những người như vậy thì chúng ta sẽ làm những điều đúng. Không có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn không có làm gì cả, nhưng mà chỉ có nguy hiểm rằng chúng ta làm nhiều mà chúng ta mà thiếu tình yêu của tình yêu dành cho Chúa. Nhưng mà trái lại, nếu mà chúng ta yêu Chúa như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ làm đúng ý của Chúa, và Chúa sẽ công nhận những gì chúng ta làm. Và câu hỏi là làm sao mà tôi có được nhân tính của Chúa, làm thế nào mà tôi có được tất cả những đức tính để tôi có ở từ đó tôi có tình yêu, đạt được tình yêu dành cho Chúa. Ở trong phần nhật ký tôi có ghi con đường thực tiễn để đạt được nhân tính của Chúa. Qua đây tôi muốn tóm tắt lại những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng tôi trong những ngày qua, trong những tuần qua. Vào sáng thứ sáu chúng tôi có thông công với nhau mỗi tuần về trang bị cho chức tư lễ thánh. Chúng tôi thông công về các lễ của Chúa ở trong Lê-vi 23. Và trong những tuần qua Chúa đã ban cho chúng tôi khải thị rằng Chúa cho bày tỏ cho chúng tôi biết chúng ta phải đạt được nhân tính như thế nào để có được tình yêu dành cho Chúa này. Tôi muốn chia sẻ điều này qua ba lễ đầu tiên. Không phải những lễ kia, những bốn lễ còn lại không quan trọng, mà ba lễ đầu tiên là những gì mà Chúa bày tỏ cho chúng tôi trong những tuần qua. Và hôm nay chúng ta phải hiểu là chúng ta phải đạt được cái tình yêu Chúa, tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa như thế nào. Chứ nếu chỉ nói khơi khơi là phải yêu Chúa hết lòng mà không biết cách đạt đến thì cũng như không. Ở bài lễ đầu tiên, lễ vượt qua, lễ bánh không men, lễ trái đầu mùa, và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ba lễ này để chúng ta đạt được nhân tính của Chúa, có được nhân tính của Chúa, để chúng ta được biến đổi ngày càng nhiều hơn theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đọc trong Giăng 13 câu 1. Trước ngày lễ vượt qua, thì ở đây chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Kinh Thánh nhắc đến ngày lễ vượt qua ở đây. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian để trở về cùng Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và Chúa đã làm như thực sự làm như vậy. Chúa đã yêu tất cả mọi người và đặc biệt là yêu những người thuộc về Ngài cho đến lúc mà lên thập giá. Lễ vượt qua nói đến sự chết của Chúa. Chúng ta biết rằng trong suốt Ai Cập ký 12 thì vào ngày lễ vượt qua thì chiên vượt qua phải bị giết. Huyết của chiên được bôi trên bệ cửa. Đó là sự cứu chuộc dành cho họ. Chúng ta biết chiên vượt qua đã nói là hình ảnh của Chúa. Vì Ngài chính là chiên thật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lễ vượt qua này để chúng ta nhận biết được tình yêu của Chúa nhiều hơn. Ở đây ghi rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình và yêu cho đến cuối cùng. Nếu mà tôi để ý rằng tình yêu của tôi dành cho Chúa bị thiếu, thì tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa cho con nhận biết được tình yêu của Ngài qua sự chết của Ngài. Và sau đó hãy tìm những câu kinh thánh nói về tình yêu của Chúa, về yêu thương và Ngài đã chịu chết. Chúng ta hãy ăn những câu kinh thánh đó, cũng là cầu nguyện của những câu kinh thánh đó. Và trong các thư gửi của Giăng, Giăng cũng nói rằng vì tình yêu thương đó, Chúa không chỉ yêu thương chúng ta mà chúng ta đó cũng là tấm gương dành cho chúng ta. Giăng 3 câu 16: Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa vì chúng ta mà bỏ sự sống. Đây chính là lễ vượt qua. Chúa đã đến làm chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết, đã từ bỏ sự sống của Ngài vì chúng ta. Và sau đó Giăng cũng nói tiếp rằng: Nhưng mà chúng ta cũng nên bỏ sự sống, có nghĩa là từ bỏ sự sống tâm hồn của mình, đời sống tâm hồn của mình vì anh em mình vậy. Ở trong Kinh Thánh thì từ sự sống đồng nghĩa với từ tâm hồn, có nghĩa rằng chúng ta không chỉ thưởng thức rằng Chúa đã chết vì vì tôi, và Giăng cũng nói rằng bởi Chúa, bởi lễ vượt qua này mà chúng ta phải học để chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình vì anh em. Anh em ơi, đây là điều rất quan trọng, rất thực tiễn. Nó không nên chỉ là lý thuyết hay là một câu kinh thánh hay, mà nó có liên quan tới đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi rằng tôi sẵn sàng như thế nào để từ bỏ đời sống tâm hồn của tôi vì anh em khác. Và đây là điều chúng ta có thể trải nghiệm sự chết của Chúa qua lễ vượt qua này và có thể ứng dụng. Và khi chúng ta áp dụng nó, khi chúng ta đối xử với nhau, thì chúng ta hòa mình làm một với sự chết của Chúa. Nếu mà chúng ta từ bỏ tâm hồn của mình vì anh em thì chắc thì chúng ta cũng có thể có thêm được nhân tính của Chúa. Ví dụ như là sự hạ mình, sự thương xót, sự cảm thông, tình yêu. Và tôi phải nói rằng có rất là nhiều tình huống để làm điều này. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải trải nghiệm lễ vượt qua này nhiều hơn nữa. Và tôi cũng phải nói rằng thỉnh thoảng tôi nhận ra rằng mình rất là dễ bị vấp phạm. Chúng ta hay dễ bị vấp phạm vì anh em. Thật là đáng sợ. Ví dụ qua những tuần qua, một số người trong chúng ta nói nhiều về Trump, về bầu cử ở Mỹ. Nhưng mà tôi để ý rằng thỉnh thoảng thì anh em khác lại vấp phạm hay là bị tức giận. Nên tôi nghĩ trong lòng là: Chúa ơi, chúng con có hiện thực của lễ vượt qua nhiều như thế nào? Chỉ cần người ta viết gì đó thì trong lòng tôi đã có nhiều sự phê bình, chỉ trích, rồi nói điều đó với người anh em khác, rồi giận dữ. Nên tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự có nhu cầu, chúng ta phải thực hành cái câu kinh thánh này. chúng ta phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình vì anh em. Trong cuộc sống hội thánh thì có liên tục cái tình huống mà người ta có thể dễ bị vấp phạm. Nếu mà chúng ta không học để từ bỏ sự sống tâm hồn của mình thì chắc chắn chúng ta không thể nào trở thành người như là sứ đồ Giăng được, là người yêu Chúa bằng cả tấm lòng và cũng yêu anh em bằng cả tấm lòng. Dĩ nhiên nó không có đơn giản. Chính vì vậy Chúa đã ban cho chúng ta lễ vượt qua, nói về sự chết của Chúa. Nếu mà trong lòng tôi để ý, nếu trong lòng tôi có cái sự vấp phạm đối với một anh em nào đó, và nếu tôi để ý rằng thật là khó để tôi từ bỏ tâm hồn của mình, thì ngợi khen Chúa, tôi phải nhận ra rằng tôi có lễ vượt qua. Tôi đã nhận được Chúa, Ngài chính là lễ vượt qua của tôi. Và trong những tình huống như vậy, tôi phải hòa mình làm một với sự chết của Chúa. Chúng ta phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã chết với Chúa rồi, và bây giờ con đóng đinh cái sự phấp phạm này ở trong con đóng đinh cái sự tức giận này trong con, sự tức giận dành cho người anh em kia. Câu kinh thánh này rất quan trọng, chúng ta phải từ bỏ đời sống sự sống tâm hồn của mình vì anh em. Điều này rất quan trọng để chúng ta nhận ra nhận biết thêm được tình yêu của Chúa và có thêm được tình yêu của Ngài. Chúng ta đừng có xem nhẹ nó. Một số người chúng ta thì rất là hay thoải mái, rất là dễ nổi giận và nói chuyện đó với người khác nữa. Chúng ta phải biết sợ. Chúng ta phải đóng đinh cả suy nghĩ vấp phạm ở trong lòng, trong đầu của chúng ta. Chúng ta hãy tránh nói điều đó ra với những người anh em khác, những người khác. Vì như vậy chúng ta sẽ truyền cái sự vấp phạm này sang anh em khác nữa. Điều đó còn còn tồi tệ hơn. Cuối cùng thì cái sự vấp phạm của tôi để bị truyền sang người anh em khác. Như vậy không có tốt. Chính vì vậy Chúa đã ban chúng ta lễ vượt qua. Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã lên thập giá vì chúng ta. Không lẽ chúng ta không nên học để từ bỏ sự sống của mình vì anh em khác sao? Chúng ta không thực sự không còn nhiều thời gian nữa để chúng ta cãi nhau về những cái chuyện nhỏ nhặt. Nếu mà chúng ta có những chứa chấp những cái sự vấp phạm này trong lòng của chúng ta, thì nó sẽ cản trở chúng ta rất nhiều. Ai biết được nếu mà chúng ta cứ dung túng nó ở trong lòng chúng ta nhiều như vậy, thì vì nó, vì chúng mà chúng ta bị mất vương quốc của Chúa thì sao? Chính vì vậy, lễ vượt qua rất quan trọng. Đó là một cái cách rất là thực tiễn. Và lễ thứ hai là lễ bánh không men, cũng quan trọng. Thực ra chúng ta không thể nào mà tách rời lễ vượt qua với lễ bánh không men được. Lễ vượt qua và lễ bánh không men đi chung với nhau. Chúng ta hãy đọc Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 7 câu 8. Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 7: Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Qua đó tôi thấy hai lễ này thuộc về nhau. Và người Do Thái đã mừng hai lễ này cùng một lúc. Là lễ bánh không men này bày tỏ bản chất của Chúa. Ngài đã sống như thế nào? Ngài đã là người như thế nào? Chúng ta thấy điều này qua câu 8. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ là men gian ác, độc dữ. Đó cũng là nhân tính của chúng ta. Nhân tính riêng của chúng ta thì đầy sự gian ác, độc dữ. Và như vậy thì chúng ta không thể nào mà giữ lễ này được. Nên chúng ta phải dùng bánh không men của sự thật thà và của lễ thật. Lễ bánh không men được ban cho chúng ta để chúng ta, để nhân tính của chúng ta được đổi mới. Thì lễ vượt qua này gồm có lễ bánh không men này được gồm có hai phần. Phần đầu tiên là phải loại bỏ tất cả men ra. Thì trong trong kinh thánh, Chúa đã nói với người Do Thái rằng trong vòng 7 ngày phải loại bỏ hết tất cả các men ra khỏi nhà. Chúng ta phải biết men là hình ảnh của nhân tính sa ngã của chúng ta, vì chúng ta bị thối rữa bởi tội lỗi. Nên Chúa ban cho chúng ta lễ bánh không men để chúng ta có thể loại bỏ dần dần cái nhân tính sa ngã thối rữa này ra khỏi chúng ta dần dần mỗi ngày. Đó là một mặt. Và mặt thứ hai thì cũng trong 7 ngày thì người Do Thái phải ăn bánh không men. Rồi chúng ta biết cái bánh không men này cái bánh thật này chính là Chúa Giêsu. Ở trong văn sáu Chúa nói ta là bánh thật đến từ trời xuống. Và trong văn sáu câu 57 Chúa nói người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Câu này rất là rõ. Thì qua lễ bánh công men này chúng ta thấy rõ rằng để chúng ta có được nhân tính của Chúa, để chúng ta có thể sống bởi Chúa, thì chúng ta phải ăn Chúa. Ăn Chúa qua lời của Ngài và cầu nguyện. Chúng ta đừng có học Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, mà chúng ta phải ăn Chúa qua Kinh Thánh. Ngài đã trở thành thức ăn của chúng ta. Và qua chuyện ăn cũng vậy. Thì qua những tuần qua chúng tôi đã nhận ra rằng chúng ta chỉ đừng có ăn đại câu Kinh Thánh nào, mà chúng ta hãy tập trung kiếm những câu Kinh Thánh nói đến những cái đức tính của Chúa. Và những câu Kinh Thánh này, hãy ý thức ăn những câu Kinh Thánh này bằng cách cầu nguyện với những lời ở trong Kinh Thánh, những từ ở trong câu Kinh Thánh đó. Cái đây 2 tuần tôi đã luyện tập như vậy và tôi đã có một kinh nghiệm rất là tốt. Ví dụ tôi nói với Chúa rằng trong tuần này con muốn có thêm được sự đau buồn thương xót của Chúa, sự than khóc của Chúa. Ví dụ như là Matthew 5 câu 4, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Tôi để ý rằng tôi thiếu cái điểm này của Chúa, như là tôi thiếu cái sự cảm thông với những người khác. Trong lòng tôi cũng còn nhiều sự dửng dưng. Nên tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn có sự than khóc của Ngài. Và sau đó tôi đã tìm những câu Kinh Thánh có liên quan. Những câu Kinh Thánh nói rằng Chúa là với người hay thương xót và biết cảm thông. Và tôi đã ăn những câu Kinh Thánh đó và cầu nguyện đã suy gẫm về những câu Kinh Thánh đó ở trong ngày. Và tôi nghĩ tới câu Kinh Thánh đó. Và sau mấy ngày thì Chúa đã ban cho tôi một cái tình huống. Và qua đó tôi để ý rằng cái sự than khóc đau buồn này của Chúa đã có tác động tới tôi một chút. Và tự nhiên tôi có được cái sự than khóc cảm thông này của Chúa đối với những người khác. Điều này rất là tuyệt vời. Và điều này cho thấy là chúng ta cần phải biết dùng lời Chúa một cách chính xác và có mục đích. Chúng ta để ý là chúng ta thiếu một cái nhân tính nào đó của Chúa. Và chúng ta phải tìm những thì chúng ta tìm những câu Kinh Thánh có liên quan. Và chúng ta hãy ăn nó, hãy suy gẫm về nó trong một thời gian dài. Và hãy tìm kiếm Chúa qua những câu đó cho đến khi mà chúng ta có được đức tính đó của Chúa. Đó có nghĩa là ăn bánh không men. Tôi khích lệ anh em làm như vậy. Và cuối cùng là lễ trái đầu mùa. Nói đến sự phục sinh của Chúa. Chúng ta cần sự phục sinh của Chúa để chúng ta có được nhân tính của Ngài. Chúng ta không chỉ cần sự phục sinh, quyền năng của sự phục sinh khi chúng ta mệt mỏi, yếu đuối. Điều đó cũng được. Nếu mà chúng ta có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin hãy làm cho con được sống động. Nhưng mà đó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi. Và vấn đề lớn hơn nữa, lớn nhất là tội lỗi đã vào bên trong chúng ta và bởi tội lỗi mà có sự chết. Và sự chết đã làm cho người ta, con người bị hủy hoại. Tại sao mà ngày nay giữa con người với nhau lại có nhiều sự căm ghét? Tại sao có sự dối trá? Tại sao vì người ta lại ích kỷ? Tại sao có những điều đó lại đi, những điều tiêu cực này đi vào trong chúng ta? Ích kỷ, không có tình yêu thương dành cho người khác. Tại vì có sự chết ở trong chúng ta. Hồi trước Chúa nói với Adam rằng vào ngày mà các ngươi và ngươi ăn cái cây trái cây hiểu biết thì ngươi sẽ chết. Và thực sự họ đã chết ngay trong ngày đó. Họ không phải là chết về thể xác, nhưng mà thực ra nhân tính của họ đã chết rồi. Adam và Eva đã kiện cáo lẫn nhau. Và con trai đầu tiên của họ là Cain là một kẻ sát nhân và một kẻ nói dối, đã giết em của mình là Abel, đã còn lừa, còn nói dối với Chúa nữa. Ở đâu mà có điều này? Tại vì bởi sự tội lỗi mà sự chết đi vào trong con người. Và sau đó đã hủy hoại hoàn toàn nhân tính của con người. Chính vì vậy Chúa không chỉ là sự ứng nghiệm của lễ trái đầu mùa, vì Ngài đã sống lại. Trước đó ở trong Giăng 11 câu 25 Chúa đã nói ta là sự sống lại và là sự sống. Tại sao? Tại vì nhân tính của Chúa, bản chất của Ngài hoàn toàn không có sự chết. Chúng ta không thể nào mà tìm thấy cái nhân tính sa ngã của chúng ta ở trong Ngài được. Ngài hoàn toàn không có nó. Chính vì vậy khi mà Chúa đang sống, Chúa đã nói ta là sự sống lại và sự sống. Và qua đó chúng ta thấy chúng ta cần sức mạnh của sự phục sinh của Chúa ở trong chúng ta. Và vừa rồi tôi cũng có một kinh nghiệm. Tôi đã giận một ai đó rất nhiều. Tôi cảm thấy khó chịu. Nên buổi sáng tôi đã ra ngoài để tôi đi tìm kiếm Chúa. Tôi thấy rằng cái vấn đề với người kia rất là sâu trong tôi, gặp làm tôi gặp khó khăn. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn loại bỏ nó ra khỏi con. Và tôi thấy nó rất là sâu. Tôi nhận rằng đó là sự chết ở trong tôi. Nên tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần quyền, con cần sức mạnh của sự phục sinh của Chúa. Tôi đã đi ra ngoài và tôi tìm kiếm Chúa. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy nuốt lấy cái sự chết này ở trong con. Hãy nuốt lấy sự chết ở trong nhân tính của con. Tại vì con có một vấn đề với một cái tín đồ khác. Chúa ơi, con cần quyền năng phục sinh để đổi mới nhân tính của con. Và sau đó, thật là tốt, khi tôi trở lại thì Chúa đã thay đổi cái cách tôi đối xử với người anh em kia. Dĩ nhiên là nó nhiều lúc nó không có diễn ra nhanh chóng như vậy. Nhưng mà điều tôi muốn nói là nhân tính chúng ta đã bị hủy hoại bởi tội lỗi. Nên chính vì vậy, thỉnh thoảng thì nó không có đơn giản để loại bỏ cái men ra khỏi chúng ta, mà chúng ta cần quyền năng phục sinh. Bởi quyền năng phục sinh của Chúa, Chúa phải đổi mới con người của chúng ta. Lời khen Chúa, Chúa đã ban chúng ta ba lễ này để chúng ta có một cái con cách thực tiễn để có được nhân tính của Chúa. Để chúng ta không chỉ nói tới lý thuyết mà chúng ta có một con đường để đi. Lời khen Chúa. Và trong mục C, trong phần nhận ý thì chúng ta phải gắng hết sức. Giống như Führer nói rằng nếu chúng ta có những cái nhân tính này thì chúng ta sẽ dễ đi vào vương quốc của Chúa. Chúng ta cũng phải giữ lòng cho lòng mình trong sạch. Chúng ta cũng phải có nghĩa vụ để chuyển cho lòng của mình mềm mại đối với Chúa và với những anh em khác. Và chúng ta cũng phải kiên trì để chúng ta kết trái cho Chúa được. Cuối cùng tôi đọc cho anh em một câu kinh thánh trong Thessalonica 2 đoạn 3 câu 5. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em đến với sự yêu mến của Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ, hay là sự kiên trì của Đấng Christ.